Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 13 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cả nước đã trồng gần 770 triệu cây xanh thuộc đề án trồng 1 tỷ cây xanh.
63 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.
Xuất khẩu gạo Việt Nam lập kỷ lục.
Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 500 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 3 năm thực hiện, Việt Nam đang vượt chỉ tiêu thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Cụ thể đến thời điểm này, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây gồm 344 triệu cây xanh phân tán và hơn 435 triệu cây xanh tập trung. Về hạn chế trong thực hiện trong 3 năm qua, diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỷ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết năm 2023, có 27 tỉnh công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp với nhu cầu vay vốn lên tới hơn 27.900 tỷ đồng. Về lũy kế thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trên cả nước đã có 495 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô gần 403.000 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất đề xuất các cơ quan kinh doanh dược phẩm không bán hàng qua livestream. Do việc kinh doanh dược trực tuyến chưa được pháp luật công nhận, vì thế bán thuốc qua hình thức livestream là vi phạm pháp luật. Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, được cấp phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử thông qua website, ứng dụng bán hàng, sàn giao dịch điện tử, được cấp phép bởi ngành công thương. Tuy nhiên, các cơ sở này cũng không được bán trên nền tảng mạng xã hội livestream trực tuyến.
Sau gần 2 tuần xét hỏi và nghị án, chiều 12 tháng 1, Hội đồng xét xử đã công bố bản án đối với hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng 36 bị cáo trong vụ Việt Á. Tòa tuyên phạt cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc lãnh 3 năm tù.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị kết án 18 năm tù vì tội nhận hối lộ. Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Việt Á bị phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 15 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với Việt là 29 năm tù.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã có hơn 9.400 biển số đã được chủ tài sản trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng. Thống kê đến ngày 8 tháng 1, nếu toàn bộ khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ số lượng biển đã đấu giá, thì thu ước vào khoảng gần 1.700 tỷ đồng. Theo danh sách công bố, tài sản được trả giá cao nhất đến nay là biển số Thành phố Hồ Chí Minh 51K88888 với trị giá trên 32 tỷ đồng.
Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 12 năm 2023 có 55 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 42.806 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 7,06% một năm, kỳ hạn trung bình là 5,97 năm. Tính cả năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 311.240 tỷ đồng. Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 277.065 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng cuối cùng của năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 492.387 tấn. Với trị giá gần 339 triệu đô la Mỹ, giảm lần lượt 18% về lượng và hơn 15% về giá trị so với tháng trước đó. Kết quả nêu trên giúp đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam đạt 8,131 triệu tấn, với trị giá đạt gần 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 14% về lượng và hơn 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả xuất khẩu cao nhất trong lịch sử của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tuy nhiên, con số nêu trên thấp hơn ước tính trước đó được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra.
Đại diện một số ủy ban nhân dân quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến chỉ trong 1 đến 2 tuần tới, nhân viên y tế tuyến cơ sở trên địa bàn sẽ nhận tiền phụ cấp ưu đãi nghề trong 2 năm 2022 và 2023 theo Nghị định số 05 năm 2023 của Chính phủ. Dự kiến từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu chi trả cho nhân viên y tế tuyến cơ sở theo đúng diện được hưởng, trực thuộc trung tâm y tế quận. Còn tại huyện Củ Chi, dự kiến vào thứ hai tuần tới, ngày 15 tháng 1, địa phương sẽ chi trả tiền trợ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tuyến cơ sở trên địa bàn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng mạnh trong 3 tháng đầu tài khóa 2024, từ tháng 10 đến tháng 12, 2023, do nguồn thu từ thuế vượt mức chi tiêu và chi phí thanh toán nợ công tăng. Theo đó, thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ trong 3 tháng đầu tài khóa 2024 đã tăng 21% lên 510 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với mức 421 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ tài khóa trước đó. Nợ công của Mỹ hiện đã vượt 34.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chi tiêu của chính phủ trong giai đoạn này tăng mạnh với chi phí trả lãi nợ công tăng 78 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ tài khóa trước. Tính chung, chi tiêu ngân sách nhà nước đã tăng 54 tỷ đô la Mỹ.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết, lãi suất ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã chạm đỉnh sau khi tăng nhanh nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao trong năm ngoái. Tuy nhiên, bà không đề cập đến khả năng giảm lãi suất cho vay. Về mục tiêu lạm phát của ECB, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu nhấn mạnh nếu chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát, đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% thì lãi suất sẽ bắt đầu giảm.
Theo dữ liệu chính thức được công bố mới đây, cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Argentina đã vượt quá 211% trong tháng 12 2023. Như vậy, tỷ lệ lạm phát của Argentina đã lên mức cao nhất kể từ đầu những năm 1990, khi tân tổng thống Javier Milei tìm cách ngăn chặn siêu lạm phát bằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng cứng rắn. Chỉ số lạm phát cao nói trên đã đưa Argentina vượt qua Venezuela, nền kinh tế ngang hàng trong khu vực, quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất từ trước đến nay ở khu vực Mỹ Latin.
Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, năm 2023, công suất năng lượng tái tạo của thế giới đã tăng thêm 50% so với năm trước đó. Đồng thời, IEA dự đoán đà tăng trưởng này sẽ bùng nổ trong 5 năm tới. Tuyên bố của IEA nêu rõ, trong năm 2023, công suất năng lượng tái tạo trên thế giới tăng thêm 510 GW, đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho gần 51 triệu hộ gia đình trong một năm. Trong đó, năng lượng mặt trời chiếm 75% công suất mới.
Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ đã vượt gã khổng lồ Apple, trở thành công ty có giá trị nhất thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2021. Theo các nhà phân tích, việc Microsoft vượt Apple là điều dễ hiểu vì Microsoft đang phát triển nhanh hơn và được hưởng lợi nhiều hơn từ cuộc cách mạng AI tạo sinh. Microsoft đã tích hợp công nghệ của OpenAI trên toàn bộ phần mềm cải tiến năng suất và động thái này đã giúp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh điện toán đám mây của tập đoàn vào quý 3 năm ngoái.
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc và Singapore đã xác định được dạng tế bào miễn dịch thông thường trở thành đồng phạm của bệnh ung thư. Do đó, việc nhằm vào chúng có thể là biện pháp hữu dụng điều trị ung thư. Các nhà khoa học phát hiện bạch cầu trung tính đã hỗ trợ sự phát triển của khối u. Bạch cầu trung tính chiếm số lượng khá lớn trong tổng số bạch cầu trong cơ thể, đóng vai trò phản ứng đầu tiên với nhiễm trùng và vết thương, đồng thời cũng có xu hướng tập trung chung quanh khối u.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau khi thành lập công ty riêng, Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100. Thành tích này giúp cô xô đổ kỷ lục của thành viên nữ cùng nhóm Rosé. Jennie cũng đang có những thành tích nổi bật như kỷ lục nữ nghệ sĩ solo K-pop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify với 30,83 triệu người nghe và là nghệ sĩ có lượng người nghe hàng tháng cao thứ hai của cả K-pop chỉ sau Trung Quốc với 36,18 triệu.
Mặc dù lễ trao giải quả cầu vàng 2024 nhận về nhiều chỉ trích, bị coi là nhàm chán, nhưng điều đặc biệt là sự kiện này vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đồng thời, chương trình năm nay cũng có tỷ lệ người xem lớn nhất kể từ năm 2020. Theo Billboard, lễ trao giải quả cầu vàng 2024 phát sóng vào cuối tuần qua đã thu hút trung bình 9,4 triệu người xem. Đây là lượng khán giả lớn nhất của lễ trao giải này kể từ năm 2020, đồng thời tăng 50% so với năm 2023. Chưa dừng lại ở đó, bữa tiệc điện ảnh đầu năm cũng là chương trình giải trí được xem nhiều nhất vào Chủ nhật vừa qua.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, mới đây, huấn luyện viên Philippe Chuche đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Theo đó, 4 trong số 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết ASEAN Cup 2023 phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô, và tiền đạo Bùi Vĩ Hào, việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển được nhà cầm quân người Pháp tiến hành rất cẩn trọng. Tối ngày 12 tháng 1, tại sân vận động Lusail, Qatar đã diễn ra lễ khai mạc ASEAN Cup 2023, nơi từng tổ chức trận chung kết World Cup 2022. Với kinh nghiệm tổ chức giải vô địch thế giới, từng gây choáng ngợp với lễ khai mạc huyền ảo cách đây một năm, chủ nhà Qatar đã tạo nên một đêm lung linh khác với âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa và các công nghệ hỗ trợ tối tân. Tại ASEAN Cup 2023, có 24 đội xuất sắc nhất châu Á sẽ tranh tài để giành ngôi vô địch. Giải đấu sẽ bao gồm 51 trận đấu được tổ chức tại 9 sân vận động được xây dựng theo tiêu chuẩn mới nhất. Theo truyền thông Anh, Manu và Sevilla đã chốt mọi điều khoản trong hợp đồng của Hannibal Mabry. Cầu thủ người Tunisia đang chờ làm visa để đến Tây Ban Nha kiểm tra y tế, hoàn tất giao kèo theo dạng cho mượn. Theo một báo cáo gần đây từ Football Insider, Wolverhampton đang ở rất gần với việc phải chịu chung số phận tương tự như Everton khi vi phạm các quy tắc của luật công bằng tài chính sau khi thông cáo tài chính mùa giải 2022-2023 của họ được công khai. Nếu bị trừ điểm như Everton trước đó, Wolves sẽ rơi vào cảnh khó khăn chồng chất khó khăn khi chỉ hơn nhóm xuống hạng khoảng cách 3 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều suốt cả ngày. Mưa, mưa rào và có nơi có dông. Mây thì nhiều, mưa thì gần như xuất hiện cả ngày, nên độ ẩm trong không khí cao, làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc tăng rất chậm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vào khoảng 18-21 độ, trời rét. Chỉ riêng một số nơi ở Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có nhiệt độ nhỉnh hơn là 22-25 độ. Hội tụ và gió đông ẩm của không khí lạnh cũng là tác động đến miền Trung, nhưng chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Trong đó, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chịu ảnh hưởng mạnh nhất, nên trời nhiều mây suốt cả ngày. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở hai tỉnh này cũng chỉ vào khoảng 21-23 độ, trời cũng rét cả ngày. Khu vực Hà Tĩnh nhiệt độ cao hơn là 24-25 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày cao 26-28 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 28-31 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có được ngày cuối tuần với thời tiết tạnh ráo và có nắng. Trong đó, Nam Bộ nhiệt độ cao, dao động từ 31-34 độ. Một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ cao hơn, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng trên 35 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ vẫn phổ biến từ 27-30 độ, chỉ cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.